Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 25 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về lòng tri ân cảm tạ Thiên Chúa của chị Maria Cecilia, người Ý, nữ tu dòng Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về mầu nhiệm sự giữ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Syria nhân vụ hai vị tổng giám mục chính thống tại nước này bị bắt cóc. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 24 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, vụ bắt cóc các vị tổng giám mục chính thống Hy Lạp và chính thống Syriac của giáo phận Aleppo với những tin tức trái ngược nhau về việc trả tự do cho hai vị, lại thêm một dấu hiệu chứng tỏ tình trạng thê thảm mà đất nước Syria yêu quý đang phải trải qua, nơi mà bạo lực và võ khí tiếp tục gieo rắc chết chóc và đau thương. Trong lúc tôi nhớ đến trong kinh nguyện hai đức tổng giám mục để hai vị sớm trở về với cộng đoàn của mình, tôi cầu xin Thiên Chúa soi sáng các tâm hồn. Tôi lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong ngày lễ phục sinh, để tình trạng đổ máu được chấm dứt, việc cứu trợ nhân đạo cần thiết được cung cấp cho dân chúng, và sớm có một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.
Chiều ngày 23 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Kitô Œuvre d'Orient đưa tin hai vị tổng giám mục chính thống bị bắt cóc hôm 22 tháng 4 trước đó gần thành phố Aleppo đã được trả tự do. Đức Tổng giám mục Ma Gregorios Johanna Ibrahim của giáo phận Aleppo thuộc chính thống Syriac và Đức Tổng giám mục Boulos El Yazigi thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp bị một nhóm người võ trang bắt cóc khi về gần đến thành Aleppo. Thầy phó tế tài xế lái xe chở hai vị đã bị những kẻ bắt cóc bắn chết. Tuy nhiên, giáo phận chính thống tại Aleppo không xác nhận tin hai giám mục được trả tự do. Cha Gatson Wark nói, chúng tôi không có tin tức gì mới, chúng tôi không thể nói rằng hai giám mục đã được trả tự do. Vụ bắt cóc hai giám mục chính thống đã gây xúc động lớn trong dư luận quốc tế. Hôm 23 tháng 4, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh cha Francisco đã hiệp ý cầu nguyện cho hai vị sớm được trả tự do. Đại giáo trưởng Hồi giáo Liban nghiêm khắc lên án vụ bắt cóc này. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 22 tháng 4 vừa qua, đã có hơn 70.000 người, phần lớn là thường dân, bị giết và hơn 4.200.000 người di tản trong nội địa Syria vì chiến cuộc tại nước này kể từ khi có cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar Assad hồi tháng 3 năm 2011. Ngoài ra, có 1.300.000 người Syria tị nạn sang các nước láng giềng như Liban, Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, kêu gọi tạo điều kiện cho người nghèo được tham gia tiến trình phát triển với mục đích xóa bỏ nghèo đói. Đức Tổng giám mục Chulicat đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 18 tháng 4 vừa qua tại nhóm công tác đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc về những mục tiêu phát triển dài hạn. Ngài nói về đề tài sự trao đổi tương tác quan điểm về xóa đói giảm nghèo. Đức Tổng giám mục Chulicat khẳng định rằng đặt sự phát triển toàn diện của con người ở trung tâm mọi nỗ lực xóa đói giảm nghèo có nghĩa là hiểu đúng về nghèo đói và đâu là con đường tốt nhất để ra khỏi đói nghèo. Vì thế sự khai triển các mục tiêu phát triển dài hạn đòi phải dành ưu tiên cho vị trí trung tâm của con người. Vị đại diện tòa thánh cũng nhận xét rằng nghèo đói là một cái vòng luẩn quẩn, trong đó tình trạng bị loại trừ vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của nghèo đói. nghèo đói nảy sinh vì các dân tộc và các cộng đồng bị loại bỏ, không được tham gia vào đời sống kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa của những xã hội nơi họ sinh sống như trong một gia đình nhân loại. Xét vì họ không thể phát triển khả năng của mình, và vì thế họ cũng không được những cơ may cần thiết để chăm sóc cho bản thân, gia đình và cộng đoàn của họ. Loại trừ người nghèo có nghĩa là không cho họ được quyền chia sẻ đời sống của gia đình nhân loại, những hy vọng và mong ước, những thành công và thành tựu của nhân loại, tất cả những gì bắt nguồn trong nhân tính chung của chúng ta mà không có quốc gia, dân tộc hoặc nền văn hóa nào có độc quyền sở hữu.
Và Đức Tổng Giám mục Chulika kết luận rằng, vì sự loại trừ là nguyên nhân chủ yếu gây ra nghèo đói, nên việc xóa bỏ nghèo đói chỉ có thể diễn ra qua tiến trình giúp người nghèo được hội nhập vào đời sống kinh tế, xã hội, chính trị, bằng cách phá đổ những hàng rào ngăn cản không cho người nghèo được hội nhập vào đời sống ấy, loại bỏ những đặc ân chỉ mưu lợi cho một thiểu số và gây hại cho đa số. Nó tạo nên sự sung túc giả tạo cho một thiểu số, trong khi gây ra sự nghèo đói cho những người khác. Đằng khác, sự giúp hội nhập có nghĩa là mời gọi người nghèo tham gia vào các hệ thống kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa của thế giới như những thành phần trọn vẹn, xây dựng khả năng của họ để họ có thể được chỗ xứng đáng nơi bàn ăn cho mọi người như những người bình đẳng, để những trao đổi kinh tế đều có lợi cho nhau và chính trị có những người đối tác thực sự với nhau.
Vatican, Ủy ban Giám định Y học thuộc Bộ Phong Thánh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của một phụ nữ nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Báo chí Italia ra ngày 22 tháng 4 vừa qua tiết lộ tin trên đây và nói rằng phụ nữ ấy đã được khỏi bệnh vài giờ sau lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II ngày 1 tháng 5 năm 2011. Giai đoạn kế tiếp trong tiến trình này là Ủy ban Thần học gia sẽ cứu xét vụ khỏi bệnh lạ lùng vừa nói, và nếu ý kiến của họ là thuận lợi thì sẽ đệ trình lên Hội đồng Hồng Y và Giám mục, thành viên của Bộ Phong Thánh. Nếu hội đồng này xác định vụ khỏi bệnh này là phép lạ thì sẽ trình lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn. Nếu qua được các giai đoạn đó thì tiến trình điều tra để phong hiển thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kể như được kết thúc. Vì theo giáo luật hiện hành, để được phong hiển thánh, vị chân phước chỉ cần có thêm một phép lạ được chứng thực. Trong thời gian gần đây, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwicz, Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan, nguyên bí thư của Đức Chân Phước Giáo Hoàng, đã tuyên bố rằng thật là điều tuyệt vời nếu Đức Gioan Phaolô II được phong hiển thánh trong năm Đức Tin, đặc biệt là vào ngày 16 tháng 10 năm nay, trùng vào dịp kỷ niệm 35 năm người được bầu làm giáo hoàng. Ngày 16 tháng 10 năm 1978, Shalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói với báo Người Sứ Giả ở Roma rằng có rất nhiều người mong ước việc phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II, nhưng ngày giờ của biến cố này chưa được xác định. Trước đó cần có hai hoạt động chính thức của các thần học gia và các hồng y, rồi cần có sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng về phép lạ của vị chân phước.
Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cho biết án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero được khai thông sau nhiều năm bị khựng lại. Đức Tổng giám mục Oscar Romero thuộc Tổng giáo phận San Salvador, nổi tiếng vì các hoạt động bênh vực dân nghèo và nhân quyền. Ngài bị một đội quân tử thần thuộc phe cực hữu sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980, trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thờ ở ngoại ô thủ đô của El Salvador. Bộ Phong Thánh đã cho phép mở án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục hồi năm 1993. Những đối thủ của án phong này cho rằng có những sai lầm về đạo lý trong các tác phẩm và bút tích của vị tôi tớ Chúa. Cũng có những người cho rằng Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị sát hại vì lý do chính trị, chứ không phải vì đức tin. Trong bài giảng thánh lễ hôm 20 tháng 4 vừa qua tại thành phố Monfetta, Italia, vài giờ sau khi gặp Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Paglia, từng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, tiết lộ rằng án phong này đã được khai thông. Đức Cha Paglia chưa cho biết thêm chi tiết về vấn đề này.
London, các vị lãnh đạo công giáo trấn an chính phủ Anh rằng các thành phần Hoàng gia Anh giáo kết hôn với người Công giáo, không buộc phải nuôi dưỡng giáo dục con cái trong đức tin Công giáo. Mới đây lần đầu tiên từ hơn 300 năm qua, luật năm 1701 tu chính của Anh quốc cho phép các vua chúa của Anh quốc theo Anh giáo được kết hôn với người Công giáo. Tuy nhiên luật này vẫn đòi buộc vua chúa của Anh quốc phải là tín đồ Anh giáo. Trong những ngày qua, Quốc hội Anh thảo luận về vấn đề nối ngôi ở Anh. Dự luật mới chấm dứt quy luật theo đó chỉ có thái tử mới được quyền kế vị và cho phép cả những trưởng nữ của vua hoặc nữ hoàng được quyền nối ngôi so với các em trai khác. Điều này có nghĩa là nếu người con sắp sinh của Hoàng Thái Tôn William và Kate Middleton, nữ quận công xứ Cambridge, là con gái, thì công nương này có quyền kế vị cha trước các em trai khác và được tự do kết hôn với một người Công giáo. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, Lord Wallace lên tiếng nhân danh chính phủ Anh cho biết ông đã được Đức ông Marcus Stock, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Anh quốc, đích thân trấn an rằng khoản giáo luật buộc những người Công giáo phải nuôi dưỡng con cái trong đức tin Công giáo không luôn luôn có tính chất bó buộc. Lord Wallace cho biết Đức ông Stock nói điều đó nhân danh Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc. Và tôi có thể thông báo cho Hạ nghị viện Anh rằng quan điểm của Giáo hội Công giáo tại Anh quốc là, trong hôn nhân hỗn hợp, lối tiếp cận của Giáo hội Công giáo có tính chất mục vụ. Giáo hội luôn tìm cách cung cấp sự hướng dẫn, nâng đỡ và củng cố tính chất một vợ một chồng và bất khả phân ly của hôn phối. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo mong đợi các đôi vợ chồng Công giáo thành tâm làm tất cả những gì có thể để nuôi dưỡng con cái trong Giáo hội Công giáo. Khi nào không có thể nuôi dưỡng con cái như một người Công giáo trong hôn nhân hỗn hợp, thì phía Công giáo không phải chịu biện pháp chế tài của giáo luật.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các đoàn hành hương hiện diện và được ngồi hai bên khán đài, có phái đoàn 55 tín hữu Việt Nam do Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã chào phái đoàn như sau.
Saluto cordialmente i pellegrini vietnamiti dell'Arcidiocesi di Ho Chi Minh Ville, sotto la guida del cardinale Jean-Baptiste Phan Minh Mẫn.
Tôi thân ái chào các khách hành hương Việt Nam của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm như viết trong Kinh Tin Kính, người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức Thánh Cha nói, lịch sử loài người đã bắt đầu với việc tạo dựng người nam và người nữ giống hình ảnh của Thiên Chúa và kết thúc với việc phán xét sau hết của Chúa Kitô. Thường khi chúng ta quên hai cực này của lịch sử, và nhất là niềm tin vào việc trở lại của Chúa Kitô và ngày phán xét sau hết, đôi khi không rõ ràng và vững vàng trong tim của các Kitô hữu. Trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã thường dừng lại trên thực tại này của lần trở lại sau cùng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã suy tư về ba dụ ngôn giúp minh giải ý nghĩa của tín lý này. Đó là dụ ngôn 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, dụ ngôn các nén bạc và văn bản nói về ngày phán xét sau hết. Cả ba văn bản đều thuộc diễn văn của Chúa Giêsu về ngày tận thế trong Phúc Âm Thánh Matthew. Với việc lên trời, Con Thiên Chúa đã đem nhân tính của chúng ta mà Người đã nhận lấy lên gần Thiên Chúa Cha và muốn kéo tất cả chúng ta đến với Người, muốn kêu gọi toàn thế giới được đón nhận trong vòng tay rộng mở của Thiên Chúa, để khi lịch sử kết thúc, toàn thực tại được giao cho Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, có thời gian tức khắc giữa biến cố Chúa Kitô đến lần đầu và lần cuối, là thời gian chúng ta đang sống. dụ ngôn 10 trinh nữ nằm trong bối cảnh của thời gian tức khắc này.
Đây là 10 trinh nữ đang chờ chàng rể tới, nhưng chàng đến chậm và các cô thiếp ngủ. Khi nghe báo chàng rể đang tới, tất cả các cô chuẩn bị tiếp đón chàng, nhưng trong khi các cô khôn ngoan có dầu để châm cho đèn, thì các cô khờ dại bị tắt đèn vì không còn dầu, và trong khi họ tìm cách đến với chàng rể, thì các trinh nữ khờ dại thấy cửa vào phòng tiệc cưới đóng. Họ kiên trì gõ cửa, nhưng đã quá muộn, chàng rể trả lời, ta không biết các ngươi. Chàng rể là Chúa, và thời gian chờ đợi người tới là thời gian Chúa cho chúng ta, cho tất cả chúng ta, với sự thương xót và lòng kiên nhẫn trước ngày Chúa đến lần sau hết. Đó là một thời gian tỉnh thức, thời gian trong đó chúng ta phải giữ cho đèn của đức tin, đức cậy và đức mến được cháy sáng. Trong đó, chúng ta phải giữ cho con tim rộng mở cho sự thiện, cho vẻ đẹp và cho tình bác ái. Đó là thời gian sống theo Thiên Chúa, bởi vì chúng ta không biết ngày giờ cuộc trở lại của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích giáo huấn của dụ ngôn như sau.
Quello che ci è chiesto è di essere preparati all'incontro. Preparati a un incontro, a un bel incontro. Quell'incontro con Gesù.
Điều đòi hỏi chúng ta là chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, được chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ đẹp, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Nó có nghĩa là biết trông thấy các dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, giữ cho đức tin của chúng ta được sống động với lời cầu nguyện, với các bí tích, tỉnh thức để đừng ngủ, để đừng quên Chúa. Cuộc sống của các Kitô hữu ngủ là một cuộc sống buồn sầu, không phải là một cuộc sống hạnh phúc. Kitô hữu phải là người hạnh phúc, niềm vui của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng ngủ. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn các nén bạc, khiến chúng ta suy tư về tương quan của việc chúng ta dùng các ơn nhận được từ Thiên Chúa như thế nào và việc trở lại của người. Trong đó, người sẽ hỏi chúng ta đã dùng các ơn ấy ra sao. Chúng ta biết rõ dụ ngôn. Trước khi đi xa, ông chủ trao cho mỗi đầy tớ vài nén bạc để chúng được sử dụng trong lúc ông vắng nhà. Ông giao cho người thứ nhất 5 nén, người thứ hai 2 nén và người thứ ba 1 nén. Trong thời gian ông đi vắng, hai người đầu tiên làm cho các nén bạc sinh lợi, trong khi người thứ ba thích chôn nén bạc của mình và trả lại nguyên vẹn cho chủ. Khi chủ về, ông xét xử công việc của họ. Ông khen ngợi hai người đầu, trong khi người thứ ba bị đuổi ra ngoài trong tối tăm vì anh ta đã giấu nén bạc vì sợ hãi và khép kín trong chính mình. Một Kitô hữu khép kín trong chính mình, chôn giấu tất cả những gì Chúa đã ban cho, không là một Kitô hữu. Đó là một Kitô hữu không cảm ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho họ. Đức Thánh Cha giải thích giáo huấn của dụ ngôn này như sau.
Questo ci dice che l'attesa del ritorno del Signore è il tempo dell'azione. Noi siamo in tempo dell'azione, il tempo in cui mettere a frutto i doni di Dio.
Điều này nói với chúng ta rằng sự chờ đợi Chúa trở lại là thời gian của hành động. Chúng ta đang sống trong thời gian hành động. Thời gian trong đó sinh hoa trái các ơn Chúa ban cho chúng ta, không phải cho chính chúng ta, nhưng là cho Chúa, cho giáo hội, cho những người khác. Đó là thời gian trong đó luôn tìm cách gia tăng sự thiện trong thế giới. Và một cách đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng ngày nay, điều quan trọng là không khép kín trong chính mình bằng cách chôn giấu nén bạc, chôn giấu các phong phú tinh thần, trí tuệ, vật chất của mình, tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng phải mở ra, liên đới, chú ý tới người khác. Trong quảng trường tôi trông thấy nhiều người trẻ, có đúng thế không? Có nhiều người trẻ phải không? Người trẻ ở đâu rồi? Với các con là những người đang ở trong lúc khởi đầu của con đường cuộc sống, cha xin hỏi, các con đã nghĩ tới các nén bạc Thiên Chúa đã ban cho các con chưa? Các con có nghĩ có thể dùng chúng để phục vụ tha nhân chưa? Đừng chôn giấu các nén bạc, hãy đánh cá chúng trên các lý tưởng lớn, các lý tưởng rộng mở con tim, các lý tưởng phụng sự khiến cho các nén bạc của các con phong phú. Cuộc sống không được ban cho để chúng ta khư khư giữ nó cho chính mình, mà được ban để chúng ta cho đi. Các người trẻ thân mến, hãy có một tâm hồn cao thượng, đừng sợ hãi mơ tưởng các điều vĩ đại. Sau cùng là một lời liên quan tới sự phán xét sau hết, trong đó được miêu tả lần đến thứ hai của Chúa, khi người sẽ phán xét tất cả mọi người, kẻ sống cũng như người chết. Hình ảnh được thánh sử dụng là hình ảnh của người mục tử, tách chiên khỏi dê. Bên phải được đặt những người đã hành động theo ý muốn của Thiên Chúa, cứu giúp tha nhân, đói khát, khách lạ, trần truồng, yếu đau, bị cầm tù. Tôi đã nói là khách lạ. Tôi nghĩ tới tất cả những người nước ngoài ở trong giáo phận Roma này. Chúng ta phải làm gì cho họ? Trong khi đi về bên trái là những kẻ đã không cứu giúp tha nhân. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa sự phân cách này như sau.
Questo ci dice che noi saremo giudicati da Dio sulla carità, su come lo avremo amato nei nostri fratelli, specialmente i più deboli e bisognosi.
Điều này nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ bị Thiên Chúa phán xử theo tình bác ái, theo cách chúng ta yêu thương các anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người yếu đuối và cần được giúp đỡ. Chắc chắn chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta được biện minh, chúng ta được cứu rỗi nhờ ơn thánh, vì một hành động của tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa là đấng luôn luôn đi trước chúng ta. Một mình chúng ta không thể làm được gì. Đức tin trước hết là một ơn mà chúng ta đã nhận được. Nhưng để mang hoa trái, ơn Thánh Chúa luôn luôn đòi hỏi chúng ta rộng mở cho người, câu trả lời tự do và cụ thể của chúng ta. Chúa Kitô đến để đem lại cho chúng ta lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng cứu thoát. Chúng ta được yêu cầu tín thác nơi người, đáp trả lại ơn tình yêu của người với một cuộc sống tốt lành, gồm các hành động được linh hoạt bởi đức tin và tình yêu thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, nhìn sự phán xét sau hết không bao giờ làm chúng ta sợ hãi. Đúng hơn, nó thúc đẩy chúng ta sống hiện tại tốt lành hơn. Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta thời gian này với lòng thương xót và sự kiên nhẫn để chúng ta học nhận biết người mỗi ngày nơi các anh chị em nghèo túng và bé nhỏ, để chúng ta làm việc thiện và tỉnh thức trong lời cầu nguyện và trong tình yêu thương. Ước chi, vào cuối cuộc đời mình và khi lịch sử kết thúc, Chúa có thể thừa nhận chúng ta như các đầy tớ tốt lành và trung tín của người. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào người trẻ và khuyến khích họ tận dụng mọi khả năng và tài khéo Chúa ban để xây dựng nước Chúa. Giáo hội rất cần đến họ. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Domino Hoviscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng tri ân cảm tạ Thiên Chúa của chị Maria Cecilia, người Ý, nữ tu dòng Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Sau đây là câu chuyện tình yêu tận hiến của chị Maria Cecilia, người Ý, nữ tu dòng Phan Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chính chị kể lại như sau. Từ muôn thuở, cha đã yêu con bằng một tình yêu vĩnh cửu. Câu kinh thánh này đã tóm tắt trọn con đường dẫn đến ân gọi tu dòng của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo đông con gồm 8 người. Tuổi thơ tôi trải qua trong vui tươi hồn nhiên như bao thiếu nữ khác. Tôi hoàn toàn lăn xả vào cuộc sống, tận hưởng những niềm vui mà thế gian trao tặng. Mộng ước cuộc đời tôi vì thế cũng thật bình thường, không có gì đáng nói. Một lần trong cuộc hành hương lộ đức, tôi tình cờ biết rằng một người thân trong gia đình, hiền muội của bà ngoại, là nữ tu thừa sai dòng ngôi lời. Bà dì nữ tu này đã cầu nguyện cho tôi đi tu. Từ khi biết được chuyện ấy, tôi đâm ra mất cảm tình với bà dì này. Tôi khó chịu nghĩ thầm, sao bà dì không cầu nguyện cho mình chuyện gì khác, lại cầu nguyện cho mình đi tu, quả là lẫm cẩm. Thời gian trôi qua khiến tôi quên hẳn câu chuyện vừa kể. Tôi lặng ngụp trong thế giới học đường và tham dự nhiều sinh hoạt giới trẻ trong giáo xứ. Sinh hoạt nhiều nhưng nội tâm tôi vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Vì thế tôi luôn luôn tìm kiếm những sinh hoạt mới mẻ và bỏ bê những điều chính yếu. Tham dự thánh lễ Chúa Nhật trở thành một thói quen, khiến tôi chỉ tham dự chiếu lệ. Tôi tìm cách tham dự thánh lễ nào nhanh nhất và đến nhà thờ với chủ ý gặp gỡ bạn bè mà thôi. Thế nhưng sau một cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Maria, tôi bỗng nhận được một hồng ân trọng đại. Tôi sốt sắng lần hạt mân côi mỗi ngày và đi lễ thường xuyên. Đôi mắt tinh thần tôi bỗng nhiên được mở rộng. Tôi thâm hiểu rằng mỗi một kinh kính mừng Maria tôi đọc là một bông hồng tỏa hương thơm ngào ngạt tôi dâng lên Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Chưa hết, tôi tin vững vàng rằng trong hình bánh nhỏ trắng tinh có Đức Chúa Giêsu ẩn mình hiện diện thật sự với thân xác, bửu huyết, linh hồn và thiên tính của Ngài. Sau cùng, tôi hiểu thêm rằng Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương tôi bằng một tình yêu vĩnh cửu, và với lòng nhẫn nại vô bờ, Ngài chờ đợi tôi từ muôn thuở. Đây là mầu nhiệm tình yêu thần linh mà tôi chỉ có thể hiểu được nhờ kinh nguyện và sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Trước kia, tôi đi lễ đọc kinh vì chiếu lệ, thì nay tôi cảm thấy thời giờ quỳ cầu nguyện trước mình Thánh Chúa trôi qua thật nhanh. Tôi bắt đầu gia nhập các nhóm cầu nguyện, trong đó có nhóm cầu nguyện Padre Pio, Cha Pio. Nhóm này thường họp nhau vào ban tối và cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, được trưng bày trọng thể trên bàn thờ. Chính vào dịp này mà tôi quen biết các nữ tu Phan Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã mừng sinh nhật thứ 18 của tôi trong cộng đoàn. Giờ đây tôi là nữ tu Phan Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã khấn trọn và cảm thấy thật hạnh phúc trong đời tu. Lòng tôi tràn ngập niềm tri ân đối với bà dì nữ tu đã từng cầu nguyện cho ơn gọi tu dòng của tôi. Tôi cũng tri ân thân mẫu tôi vì đã cầu nguyện và khuyến khích tôi trên con đường tận hiến. Tôi cũng chân thành tri ân tất cả những ai đã góp phần đưa tôi đến cuộc sống tu trì hôm nay, những người mà có lẽ tôi chỉ biết được danh tánh khi vào thiên đàng. Chính nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà hôm nay tôi tìm được niềm vui, an bình và tự do, một thứ tự do đích thực mà chỉ một mình Đức Kitô mới có thể trao ban cho các tâm hồn. Đến muôn muôn đời tôi cất tiếng hát ca lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt. Nào hoa móng, cam tùng với quỳnh hương, nào đinh hương nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Ly Băng chảy xuống. Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tisa, duyên dáng tựa Jerusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Có đến 60 hoàng hậu, cả 80 phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật mười phân vẹn mười. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc. Hoàng hậu phi tần đều tán tụng, kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vần nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về mầu nhiệm sự giữ.
Kính thưa quý vị thính giả, sự ác hay sự dữ luôn là một nỗi kinh hoàng, ám ảnh và đeo bám con người, đến nỗi giáo lý nhà Phật nói rằng đời là bể khổ. Dù là ai đi nữa, khi đã sống trong thân phận của kiếp người, ai trong chúng ta cũng cảm nhận được những đau khổ trong cuộc sống, bệnh tật, chiến tranh, khủng bố, thiên tai, nghèo đói. Trong lịch sử triết học và thần học, nhiều tư tưởng gia đã nỗ lực để lý giải sự hiện diện của sự dữ trong thế giới, nhưng người ta vẫn không sao hiểu được mầu nhiệm của sự dữ. Có thể nói, vấn nạn sự dữ vẫn luôn là một mầu nhiệm đối với con người. Dù không thể lý giải được sự hiện diện của sự dữ, nhưng chúng ta phải chung sống và đối diện với nó hàng ngày. Vậy với tư cách là một người Kitô hữu, chúng ta phải có thái độ nào khi đối diện với mọi đau khổ và thách đố trong cuộc sống? Đức Giêsu đã đến thế gian và sống trọn kiếp người vì yêu thương con người. Ngài đã vui lòng đón nhận mọi giới hạn của phần người và cuối cùng là chết tội hổ trên thập giá. Nhưng với tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa, Ngài đã vượt thắng mọi sự dữ và cái chết. Do đó, Đức Giêsu là mẫu mực cho mọi người chúng ta khi phải đối diện với mọi đau khổ và thách đố trong cuộc sống. Trước hết, chúng ta nhận ra nơi Đức Giêsu hình ảnh của một đấng Messia, người sẽ công bố cho mọi kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Thực vậy, thi hành sứ mạng của đấng Messia, Đức Giêsu đã xoa dịu vết thương của con người do sự dữ gây ra. Đi đến đâu, Ngài cũng thi ân giáng phúc tới đó. Ngài chữa bệnh hoàn tật nguyền, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng dân chúng, xua đuổi ma quỷ, cho kẻ chết sống lại. Nơi Ngài, chúng ta cũng nhận thấy thái độ của Thiên Chúa đối với sự dữ. Ngài kiên quyết chống lại mọi sự dữ, không khoan nhượng, không tháo lui. Tuy nhiên, để xoa dịu nỗi đau khổ cho con người do tội gây nên, đặc biệt là cái chết, con Thiên Chúa đã vui lòng đón nhận mọi đau khổ nơi thân xác của mình. Tác giả sách Giô Thái nói cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã vui lòng đón nhận đau khổ là vì chúng ta. Thực vậy, chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục. Sự thực, chính người đã mang lấy chính bệnh tật của ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chính người đã bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang lấy thương tích để chúng ta được chữa lành. Đức Giêsu chấp nhận đau khổ và sự chết, nhưng không có nghĩa là Ngài tìm kiếm sự đau khổ cho mình. Sở dĩ Ngài chịu như thế là vì chúng ta và do chúng ta. Những gì diễn ra trong vườn dầu cho thấy Đức Giêsu đã thổn thức trước đau khổ và cái chết như thế nào. Nhưng vì vâng phục Cha và vì yêu thương con người, nên Ngài đã vui lòng đón nhận. Như vậy, sự đau khổ từ nó không có giá trị, nhưng vì tình yêu con Thiên Chúa đã vui lòng đón nhận vì chúng ta. Cũng vậy, vì đau khổ xảy đến cho chúng ta, nên chúng ta muốn đau khổ với Chúa để được hiện trì với Ngài. Sự đau khổ không phải là một lý tưởng luân lý của Kitô giáo. Cái chính yếu nằm ở chỗ khác, như Thánh Phaolô đã nói: giả như tôi nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì chẳng có ích gì cho tôi. Như thế, chiêm ngắm Đức Giêsu khi Ngài đối diện với đau khổ, không cho chúng ta một lời giải đáp trên bình diện lý thuyết về sự hiện diện của sự dữ, Tuy nhiên, nơi Đức Giê-xu, chúng ta học biết thế nào để đón nhận đau khổ. Thực vậy, con Thiên Chúa đến không phải để tiêu diệt sự đau khổ, nhưng để đau khổ với chúng ta. Người đến không phải để loại bỏ cây thập giá, nhưng để nằm lên đó. Vì Đức Giê-xu đã qua con đường đó, Ngài đã vui lòng đón nhận đau khổ, và Ngài đã tạo ra cho nó một ý nghĩa bằng cách chấp nhận nó vì chúng ta, trong tình yêu thương dành cho Cha và cho con người. Vì thế, chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi vui lòng đón nhận đau khổ trong tình yêu, để khi chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ được sống lại như Ngài. Amen.
Sao con vẫn mãi là con người cũ? Tuy con đã biết được ơn cứu độ, sao con cứ mãi còn tiếp lần những cơn cám dỗ đau đến hồn thơ? Con đường trước đây là xấu, nên cứ cắm đầu bước trong lầm lỗi không màng tương lai. Vì con không nhớ xác thân của con qua tìm kiếm lạc thú. Tuy con đã thấy thân xác tan tạ, con tim heo hắt vì thiếu tình cha, nhưng con giấu giếm những tháng ngày qua. Con không biết, không biết ma quỷ lắm mưu nhiều kế. Khi muốn quay về, sức con tàn héo cõi lòng u mê.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Syria nhân vụ hai vị tổng giám mục chính thống tại nước này bị bắt cóc. New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, kêu gọi tạo điều kiện cho người nghèo được tham gia tiến trình phát triển với mục đích xóa bỏ nghèo đói. Vatican, Ủy ban Giám định Y khoa thuộc Bộ Phong Thánh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của một phụ nữ nhờ sự chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng John Paul II là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.